Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình Đẳng Giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Cục Trẻ Em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Từ thiện Bloomberg tổ chức hội thảo đối tác chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em. Thông tin được đưa ra tại hội thảo cho biết tử vong do đuối nước trẻ em đã giảm mỗi năm trung bình 3-5%. Tương đương giảm 100 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm. Đây là thông tin đáng mừng, thế nhưng cũng cần nỗ lực hơn nữa bởi hàng ngày, hàng giờ vẫn còn trẻ em bị đuối nước cướp đi sinh mạng. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, bà Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho biết, hội thảo đối tác chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em là cơ hội để trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm từ các nước và những hành động, những nỗ lực của chính phủ trong công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Bà Thoa nhấn mạnh, tai nạn thương tích là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em và người chưa thành niên ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em và người chưa thành niên do tai nạn thương tích tại Việt Nam. Chính vì vậy, công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng chống đuối nước cho trẻ em, luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, của các cấp, các ngành địa phương tại Việt Nam. Luật trẻ em đã quy định trách nhiệm của nhà nước đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quyết định 1248 phê duyệt chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 với can thiệp toàn diện đa ngành về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Trong đó, đặc biệt là mục tiêu giảm tử vong do đuối nước ở trẻ em hay dạy các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, tạo một môi trường an toàn cho trẻ em. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ ngành đoàn thể triển khai tích cực các hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em. Các chiến dịch truyền thông triển khai trên toàn quốc đã tác động tích cực đến sự quan tâm nhận thức của xã hội đối với việc phòng chống đuối nước cho trẻ em. Các nguy cơ gây đuối nước trẻ em tại gia đình, trường học, cộng đồng được loại bỏ. Việc dạy bơi và dạy kỹ năng an toàn cho trẻ được triển khai tại nhiều địa phương. Chính quyền các cấp đã nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc triển khai và bố trí nguồn lực thực hiện công tác này. Tử vong do đuối nước trẻ em đã giảm mỗi năm trung bình từ 3-5%, tương đương giảm 100 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm, nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh liên ngành trong phòng chống đuối nước cho trẻ em. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã cùng với 9 bộ ngành đoàn thể tiếp tục ký kết kế hoạch liên ngành về phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030. Chương trình hợp tác về phòng chống đuối nước cho trẻ em giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Quỹ Từ thiện Bloomberg với sự quản lý trực tiếp của Tổ chức Chiến dịch vì Trẻ Em Không Thuốc Lá, Tổ chức Vận động Chính sách Y tế Toàn cầu, sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. 30.000 trẻ em từ 6 đến 15 tuổi đã được dạy bơi an toàn và 54.000 trẻ em từ 6 đến 15 tuổi được dạy các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đã đào tạo được 915 hướng dẫn viên dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước, 14 bể bơi di động được lắp đặt tại các địa bàn triển khai dự án. Dự án đã góp phần tăng cường kiến thức về an toàn trong môi trường nước trẻ em và cho người chăm sóc trẻ. tăng cường sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trong việc thực hiện công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em, hỗ trợ triển khai và hoàn thiện văn bản chính sách pháp luật về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, hỗ trợ việc chuẩn hóa các tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em phù hợp Việt Nam và khuyến nghị của WHO, can thiệp dự án phù hợp với mục tiêu giải pháp của chiến lược, chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống đuối nước cho trẻ em của Việt Nam, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cơ sở để chúng ta tiếp tục chỉ đạo việc duy trì và chia sẻ bài học kinh nghiệm để nhân rộng các can thiệp trên toàn quốc. Dự án đã góp phần làm giảm đuối nước trẻ em, đặc biệt tại các địa phương triển khai dự án, và Việt Nam là một trong hai quốc gia được WHO ghi nhận trong năm thành tựu về phòng chống đuối nước trẻ em năm 2022. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà bày tỏ lời cảm ơn chân thành và đánh giá cao quỹ từ thiện Bloomberg đã lựa chọn Việt Nam để tổ chức hội thảo quan trọng này vào thời điểm hướng đến các hoạt động thiết thực của Ngày Thế giới phòng chống đuối nước 25 tháng 7 năm 2023 với chủ đề Ai cũng có thể bị đuối nước, nhưng hoàn toàn có thể tránh. Trong đó có mục đích nhằm đảm bảo quyền sống còn của trẻ em. Hội thảo này cũng là cơ hội để chúng ta cùng nhau chia sẻ bài học kinh nghiệm, các can thiệp hiệu quả trong phòng chống đuối nước cho trẻ em, xác định kế hoạch trong thời gian tới. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam được chia sẻ học hỏi kinh nghiệm của các bạn bè quốc tế, các đối tác của quỹ từ thiện Bloomberg và tăng cường hơn nữa sự hợp tác hỗ trợ phối hợp của các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội đối với công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và chia sẻ những kết quả nghiên cứu sáng kiến và những phương pháp phát huy vai trò của cộng đồng trong xây dựng chương trình và chính sách phòng chống đuối nước của các quốc gia, những bài học từ thực tiễn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, theo cảnh báo của cơ quan công an, hiện đã có tình trạng tội phạm pha trộn ma túy vào đồ ăn thức uống để bán cho người dùng. Việc này không chỉ tạo nguy cơ gây nghiện mà còn gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng người dùng, nhất là với trẻ em. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay phản ánh chi tiết hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến rất phức tạp. Các đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy đa phần hoạt động với quy mô lớn, địa bàn rộng, liên tỉnh hoặc xuyên quốc gia. Bên cạnh các phương thức thủ đoạn truyền thống, tội phạm ma túy triệt để sử dụng công nghệ thông tin, mạng Internet để trao đổi, mua bán và rút ngắn thời gian giao dịch với độ bảo mật cao. Ma túy được các đối tượng ngụy trang, núp bóng dưới hai dạng, các loại hàng hóa, bánh, kẹo, thực phẩm, chức năng, dược phẩm, có chứa chất ma túy hoặc ma túy được pha trộn, tẩm ướp, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử. Người dân nếu vô tình sử dụng các loại hàng hóa, thực phẩm bị pha trộn, tẩm ướp này rất dễ bị ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Đáng báo động, các đối tượng cũng bán tại các cơ sở giáo dục, các trường đại học, trung học nhằm lôi kéo dụ dỗ học sinh, sinh viên sử dụng chất ma túy. Từ phương thức thủ đoạn này, lực lượng công an đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên cập nhật theo dõi các thông tin tuyên truyền về tác hại của ma túy, đặc biệt là các loại ma túy mới, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy để nhận biết, phòng ngừa, tránh các nguy cơ rủi ro liên quan đến ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo cần chú ý giáo dục khuyến cáo con em mình trong các độ tuổi thanh thiếu niên không tham gia tàng trữ sử dụng các chất ma túy, không sử dụng thuốc lá điện tử, các dạng thực phẩm chức năng, thuốc kích thích tinh thần không rõ nguồn gốc hoặc chưa được chính quyền cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Các bậc phụ huynh cần thường xuyên quan tâm đến những biểu hiện về tâm sinh lý của con em mình, sớm phát hiện những biểu hiện bất thường về giờ giấc sinh hoạt, tâm sinh lý để kịp thời có biện pháp động viên ngăn chặn nếu nhận thấy các em có sử dụng các thực phẩm chất kích thích không rõ nguồn gốc. Thực trạng ma túy đang được kẻ xấu pha trộn, tẩm ướp vào đồ ăn, thức uống hoặc đóng gói dưới dạng nước tăng lực, trà giảm cân, thức ăn nhanh đang khiến nhiều phụ huynh và giáo viên lo lắng. Bởi các chất ma túy thế hệ mới không chỉ nghiện mà còn tác hại rất lớn lên sức khỏe thể chất và tinh thần của các em một khi sử dụng phải. Theo các chuyên gia y tế, ma túy không chỉ gây nghiện kéo dài, khó bỏ mà có thể gây ngộ độc cấp tính, dễ dẫn đến tử vong. Khi vào người, ma túy đầu tiên tác động lên hệ thần kinh và gây ức chế thần kinh, dẫn đến thiếu oxy lên não và oxy đến các cơ quan khác. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong rất nhanh. Nếu cấp cứu chậm, sẽ để lại nhiều di chứng thần kinh gây liệt não dẫn đến đời sống thực vật. Điều đáng nói, hiện nay nhiều loại ma túy thế hệ mới đang len lỏi đi vào từng hộp bánh viên kẹo, hay đi vào từng ly trà sữa hay chai nước hoa quả mà người dùng rất khó có thể nhận biết được. Do đó, việc ngăn chặn và tuyên truyền cho trẻ em hiểu được nguy cơ thực phẩm bị pha trộn ma túy và không sử dụng nó, vai trò của gia đình và nhà trường là rất quan trọng. Các chuyên gia khuyến cáo, khi phát hiện trẻ có các triệu chứng co giật, lơ mơ, rối loạn tri giác, sau khi ăn uống một vài loại thực phẩm lạ, nên đưa trẻ đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Ngoài ra, ở tuổi học sinh, các em chưa thể hình dung được mức độ nguy hiểm của ma túy, nên cha mẹ và thầy cô cần thường xuyên giám sát, quản lý, theo sát các em hơn. Trong đó yêu cầu các trẻ không nên mua bán sử dụng các đồ ăn thức uống không rõ nguồn gốc, cũng không nên nhận quà là đồ ăn từ người lạ. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.